Độc Tôn Tam Giới, chương 1600, trùng kích thánh cảnh bát trọng 2, gocchuyenaudio.com, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, về Phàn Thiếu Chủ vẫn lạc có rất nhiều suy đoán. Rất nhiều người đều cảm thấy, là Tu La Đại Đế âm thầm giở trò quỷ. Bởi vì Tu La Đại Đế muốn thay thế Khổng Tước Đại Đế cho nên tuyệt đối không cho phép Khổng Tước Đại Đế có người nối nghiệp cường đại xuất hiện. Thế nhưng mà Thương Hải Đại Đế với tư cách bạn bè của Tu La Đại Đế, hắn biết rõ, Phàn Thiếu Chủ chết cùng Tu La Đại Đế tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ. Năm đó Phàn Thiếu Chủ thiên tài, ở trong tất cả thiên tài dưới trướng Đại Đế cơ hồ là tinh áp đảo. Phàn Thiếu Chủ vẫn lạc lúc ấy ở trong vòng luẩn quẩn dưới trướng 7 Đại Đế cũng đưa tới oanh động cực lớn. Rất nhiều thiên tài đều lén may mắn, cảm thấy một tòa đại sơn áp trên đầu bọn hắn rốt cục sụp đổ. Mà giờ khắc này, bọn hắn chợt phát hiện, Phàn Thiếu Chủ ngã xuống, tựa hồ dưới trướng Khổng Tước Đại Đế, lại có một tòa đại sơn đáng sợ hơn đang quật khởi. Trước kia, Giang Trần tham gia võ tháp chi đấu, những thiếu chủ dưới trướng 7 Đại Đế kia tuy ngẫu nhiên cũng sẽ đàm tiếu, nhưng đều là chẳng thèm ngó tới, căn bản không quan tâm. Dù sau đó Giang Trần liên tục thắng lợi, đứng đầu tân tinh bảng, cũng không làm cho bọn hắn chú ý. Sau đó thiên tài bảng lại lực áp quần hùng, đoạt ngôi quán quân. Bởi như vậy, những thiên tài của thiếu chủ bảng kia tuy mắt cao hơn đầu, nhưng sau khi phát hiện chân đan vương lấy được hai bảng đệ nhất cũng không khỏi nhiều ra một ít chú ý. Thế nhưng mà, mặc dù nhiều thêm vài phần chú ý, nhưng cũng không tin chân đan vương kia có thể đối với bọn họ hình thành bao nhiêu uy hiếp. Dù sao, những thiên tài thiếu chủ bảng bọn hắn, bất kỳ một cái nào, đều có được thiên phú cùng tu vi siêu nhân, có át chủ bài cùng sức chiến đấu mà người khác không có. Nhưng mà trận chiến này, loại tự tin cùng kiêu ngạo kia của bọn hắn, rốt cục xuất hiện vết rách. Tuy bọn hắn còn không tin chân đan vương kia có thể hình thành uy hiếp chí mạng đối với bọn họ, nhưng không thể không thừa nhận chân đan vương này đã có tư cách khiêu chiến bọn hắn. Từ hắn áp chế Trang Tiệp đến xem, đủ nói lên điểm này. Một trận chiến đấu thời điểm một võ giả hoàn toàn bị đối phương áp chế, như vậy lo lắng liền không nhiều lắm rồi. Cuối cùng nhất tuy Trang Tiệp không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn bị đào thải ra khỏi cục. Khiêu chiến thiếu chủ bảng, lại một lần nữa xuất hiện án lệ thành công. Cơ Tam công tử nhảy dựng lên còn hưng phấn hơn so với trước kia mình khiêu chiến thành công. Mà Giang Trần cũng chính thức thay thế Trang Tiệp trở thành thiên tài thứ 20 của thiếu chủ bảng. Còn khiêu chiến mấy khu khác thì không có bất kỳ lo lắng. Tuy thiên tài đằng sau của thiếu chủ bảng thực lực tương đối yếu một chút. Nhưng hơi yếu một chút kia chỉ là so với thiên tài bài danh hàng đầu mà thôi. So với những người ở thiên tài bảng khiêu chiến kia, bọn hắn như cũ là tồn tại cao không thể chạm. Ngoại trừ thiên tài bảng đệ nhất khu Cơ Tam công tử cùng chân đan vương khiêu chiến thành công, tất cả võ giả khác trong thiên tài bảng khiêu chiến thiếu chủ bảng toàn bộ thất bại. Đương nhiên, ngoại lệ duy nhất là Diệt Trần Từ. Tất cả mọi người cảm thấy hắn có thực lực khiêu chiến thiếu chủ bảng, nhưng hắn lại buông tha cơ hội khiêu chiến, biến mất vô tung vô ảnh. Bởi như vậy, danh sách 36 người của thiên tài bảng, sơ bộ. gocchuyenaudio.com, xác lập, bước tiếp theo, là thiên tài bảng bài danh chiến. Trước khi thiên tài bảng bài danh chiến bắt đầu, tất cả võ giả đều có một kỳ nghỉ ngơi và hồi phục ngắn ngủi, khoảng nửa tháng thời gian. Nửa tháng này đối với Giang Trần mà nói, lại cực kỳ trọng yếu. Hắn từ tham gia trận pháp sàng chọn một đường giết đến thứ nhất tân tinh bảng, lại lấy quán quân thiên tài bảng, hôm nay lại cường thế sát nhập thiếu chủ bảng, bản thân trải qua mấy chục chiến lớn nhỏ, thu hoạch cũng rất lớn, để cho tu vi của hắn ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá thánh cảnh bát trọng. Cho nên, nửa tháng nghỉ ngơi và hồi phục này, đối với Giang Trần mà nói, là cực kỳ quý giá. Hắn ý định mượn nhờ nửa tháng này, trùng kích thánh cảnh bát trọng thoáng một phát. Hắn cũng biết trước kia chiến đấu át chủ bài mình có thể bạo lộ trên cơ bản đã bạo lộ không sai biệt lắm. Át chủ bài còn lại, hoặc là không thể bạo lộ, hoặc là quá nghịch thiên, ví dụ như động phủ cấm chế kia. Tiếp đến bài danh chiến, mỗi một trận đều là ác đấu, Giang Trần muốn tiếp tục đột phá, không ngừng khiêu chiến lên, ưu thế lá bài tẩy của hắn sẽ càng ngày càng nhỏ. Còn lại, nhất định phải dựa vào thực lực, dựa vào nội tình võ đạo tới chiến thắng. Bởi như vậy, thực lực liền lộ ra phi thường trọng yếu. Tu vi thánh cảnh bát trọng của hắn, ở trong thiếu chủ bảng, không thể nghi ngờ là thấp nhất. Đó cũng không phải Giang Trần sai. Sai ở chỗ hắn cất bước quá thấp. Hơn nữa hắn so với những thiên tài của thiếu chủ bảng kia nhỏ hơn không ít. Từ khi hắn chuyển sinh đến Đông Phương Vương quốc tới bây giờ trước sau sẽ không vượt qua 10 năm, có thể từ con sâu cái kiến chân khí cảnh bay vọt cho tới bây giờ là thiên thánh cảnh, cái tiến bộ này đã đầy đủ nghịch thiên. Dù sao trụ cột võ đạo của cỗ nhục thân này quá yếu, có thể đi đến một bước này, hoàn toàn là dựa vào ý thức cùng nội tình võ đạo của Giang Trần kiếp trước đúc thành. Cho nên, Giang Trần cũng không tự coi nhẹ mình. Mặc dù cảnh giới võ đạo của mình so với những thiên tài thiếu chủ bảng kia còn có chênh lệch nhất định, nhưng cân nhắc đến những thiên tài kia từ nhỏ đều là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, một đường hưởng thụ tài nguyên tối thiểu là gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần hắn. Như vậy tính toán, Giang Trần đối với thành tích mà mình lấy được lại phi thường hài lòng. Nếu như có thể mượn cơ hội này đột phá thánh cảnh bát trọng, tiếp đó thiếu chủ bảng bài danh chiến, mình tuyệt đối có cơ hội nâng cao một bước, leo lên thứ tự rất cao. Giang Trần để ý nhất kỳ thật không phải thứ tự, mà là cùng thiên tài đỉnh cấp của thế giới này va chạm, hôm nay, mình rốt cục đứng ở võ đài đỉnh cấp, sẽ chạm mặt với thiên tài cấp cao nhất. Đến cùng mình tu luyện hàm lượng như thế nào, ở trên thân những người kia, sẽ tìm được nghiệm chứng nguyên vẹn. Nửa tháng, Giang Trần triệt để bế quan, nhốt mình ở trong mật thất toàn lực trùng kích thánh cảnh bát trọng. Thánh Anh Đan của Giang Trần thập phần sung túc, bất quá đối với giai đoạn hiện tại của Giang Trần mà nói, Thánh Anh Đan đã không cách nào hoàn toàn thỏa mãn khẩu vị tu luyện của hắn. Hiện tại nơi phát ra linh lực mà hắn hấp thụ chủ yếu là đến từ Long Tinh của Long Tiểu Huyền, Thánh Anh Đan ngược lại thành một loại phụ tá. Có thể nói, hiện tại con đường tích lũy linh khí của Giang Trần là nhiều vô cùng, bản thân có nhiều bảo vật. Góc truyện audio.com Nghịch thiên như vậy, có rất nhiều nơi phát ra linh lực tăng thêm Long Tinh cường đại, Thánh Anh Đan trồng chất, làm cho Giang Trần ở trên đường trùng kích thánh cảnh bát trọng cũng là hy vọng tăng nhiều. Cách chương